Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 6. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người đứng vững phần 6 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Daniel đoạn 1, từ câu 1 đến câu 16, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Năm thứ 3 về đời Jehoiakim, vua Juda, thì Nebuchadnezzar, vua Babylon, đến thành Jerusalem mà vây lấy. Chúa phó Jehoiakim, vua Juda và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea, vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Vua truyền cho Ác-bê-na là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con cái Israel, trong dòng vua và trong hàng quan sang, mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đứng chầu trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người canh đê. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Trong bọn đó có Daniel, Hanania, Mishael và Asaria là thuộc về con cái Juda. Người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ, cho Daniel tên Ben-tơ-sát-sa, cho Hanania tên Sadrach, cho Mishael tên Meshach và cho Asaria tên Abednego. Vả, Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vừa ăn và rượu vừa uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn và sự thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan bảo Daniel rằng: ta sợ vua là chủ ta, đã định đồ ăn đồ uống của các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tuyền tị hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi, và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao? Daniel bèn nói với Hamansa mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Daniel, Hanania, Mishael và Asaria rằng: tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tớ ông trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước, sau đó sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ ăn đồ ngon của vua, rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tớ ông theo như điều ông đã thấy. Hamansa nhậm lời họ xin và thử họ trong 10 ngày. 10 ngày ấy qua rồi, mặt họ là có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy Hamansa cắt phần đồ ăn ngon và rượu của họ và cho họ ăn rau.
Và như chúng ta đã học, Daniel đã suy xét hết sức cẩn thận về nguyên tắc chọn lựa của mình, và ông đã quyết định cách căn bản rằng sẽ không rập khuôn theo đời, không rập khuôn theo hệ thống sống của Babylon. Vấn đề trước mặt là vấn đề ô uế bởi sự ăn uống, nhưng ở đằng sau đó là một nguyên tắc hết sức quan trọng, nguyên tắc không đồng hóa, không rập khuôn.
chúng ta thấy Daniel và các bạn nắm lấy cơ hội để được ban cho hay cơ hội đã đến với họ trong đời sống. Họ đã bị bắt về xứ Sinea, về xứ Babylon, nhưng họ nắm lấy cơ hội để được đi học và chịu huấn luyện dưới văn hóa của người Canđê và học tiếng nói của người Babylon. Nguyên tắc sống áp dụng của Daniel và các bạn đó là tham dự nhưng không đồng hóa, dự phần nhưng không rập khuôn. Nghĩa là họ sẽ đối diện với những cơ hội đến trong đời sống của họ và sẽ nắm lấy những cơ hội nào thích hợp với nguyên tắc đã quyết định trong lòng là Chúa và sự liên hệ với Chúa trước hết. Nghĩa là sống với nguyên tắc uyển chuyển du di trên những điều không quan trọng và những điều không làm ô uế tổn hại đến đức tin. Và trong cuộc sống luôn luôn giữ sự cách biệt tấm lòng với hệ thống thế gian, với giá trị thế gian và sẵn sàng luôn luôn để nói không, để từ khước sự rập khuôn, sự đồng hóa và bằng lòng trả giá cho sự khác biệt đó. Nghĩa là họ sống giữa Babylon trong xứ Sinea như là người khách lạ. Khách lạ ở trong tấm lòng, khách lạ ở trong giá trị, dầu vẫn tham dự những sinh hoạt hàng ngày, nhưng không bao giờ vi phạm điều đã thẩm định Chúa trước hết, Chúa trên hết. Có thể nói rằng họ sống trong Sinea, nhưng vẫn là công dân người Do Thái. Họ sống trong thế gian, nhưng là công dân nước trời. Họ sống một cách đậm sâu, mật thiết với lời của Đức Chúa Trời. Và rõ ràng chúng ta có thể nhận định rằng, như cho thấy trong đoạn số 2, họ cầu nguyện với nhau, họ học lời Chúa với nhau, họ thờ phượng Chúa với nhau, họ giữ đức tin cho nhau. Họ sống với một kỷ luật thuộc linh, luôn luôn nhạy cảm với lời Đức Chúa Trời, luôn luôn hướng tấm lòng về sự hướng dẫn của lời Chúa, để tiếng nói của người Canđê và văn hóa của người Babylon chỉ là phương tiện để thi hành mục đích Chúa đặt để họ tại Babylon, nhưng tấm lòng của họ không bao giờ nối kết với Babylon. Daniel và các bạn tin chắc chắn rằng tương lai của mình và tương lai của dân tộc mình đòi hỏi sự cách biệt trong tấm lòng với hệ thống Babylon. Cho nên, dầu họ sống trong Babylon, họ không hề thuộc về Babylon. Và những lúc cần thiết phải trả giá cho sự cách biệt này, họ bằng lòng trả giá với chính mạng sống mình. Như chúng ta biết, đọc qua sách Daniel, Daniel bằng lòng bị quăng vào hang sư tử để không bỏ đi sự thờ phượng Chúa qua sự cầu nguyện hàng ngày. Ba bạn của Daniel thà bị quăng vào hồ lửa cháy rực chứ không quỳ xuống trước tượng của Nebuchadnezzar. Đây là nguyên tắc sống, tham dự nhưng không đồng hóa. Có mặt, sinh hoạt nhưng cách biệt tấm lòng. Ở trong Babylon nhưng không tùy thuộc vào Babylon và cũng chẳng sợ hãi Babylon. Cho nên, ở giữa chỗ êm ả gọi mời của Babylon, Daniel và các bạn sẵn sàng phấn đấu chống nghịch khi hệ thống giá trị của Babylon xung khắc với giá trị của hệ thống nước Đức Chúa Trời. Và khi điều đó xảy ra, thì họ sẵn sàng để trả lời không với Babylon một cách chắc chắn, rõ ràng, không lưỡng lự. Chúng ta thấy rõ ràng chỗ đứng và lập trường này của Daniel và các bạn khi đối diện với lò lửa hực và hang sư tử. Nếu trong chúng ta ai chưa quen thuộc với những dữ kiện này, thì tôi xin mời đọc trọn sách Daniel, nếu không được thì đọc cho tới đoạn số 6, để có thể thấy được công việc lạ lùng Đức Chúa Trời làm trong đời sống của những người trai trẻ này là những người quyết định rõ ràng sống trong nguyên tắc của lời Chúa và dấn thân hoàn toàn cho giá trị nước Đức Chúa Trời. Đoạn số 3 là câu chuyện của ba bạn Daniel đối diện với lò lửa hực của Nebuchadnezzar. Cho tôi tóm tắt cách nhanh chóng, ngắn gọn về câu chuyện này. Nebuchadnezzar được Đức Chúa Trời ban cho một giấc mộng về tương lai của lịch sử thế giới sẽ tiến triển đến lúc kết cuộc là như thế nào. Lịch trình của các biến chuyển trong thế giới được miêu tả qua một pho tượng mà Nebuchadnezzar là đầu. Vua Nebuchadnezzar được ấn tượng quá mạnh mẽ về giấc mơ này và về pho tượng đã được trình bày và về lời giải thích mà Đức Chúa Trời đã ban cho qua Daniel. Cho nên vua Nebuchadnezzar xây dựng một pho tượng y như đã thấy trong giấc mơ. Đây là một pho tượng khổng lồ cao gần 90 bộ hay là trên 30 mét. Vua ra lệnh rằng tất cả mọi người phải tham dự buổi lễ khai trương thờ phượng pho tượng này. Và khi dàn nhạc trỗi tiếng lên thì tất cả mọi người phải quỳ xuống để tôn thờ pho tượng mà vua đã dựng nên. Nếu ai từ khước không cúi xuống thờ lại pho tượng thì sẽ bị quăng vào lò lửa nung nóng thiêu đốt. Daniel vì một lý do nào đó không được trình bày cho chúng ta, không có mặt trong buổi lễ này. Có lẽ ông phải đi kinh lý nơi xa. Nhưng ba bạn của ông, Shadrach, Meshach và Abednego có mặt trong buổi lễ thờ phượng pho tượng này, nhưng không bằng lòng thờ phượng, không cúi xuống tôn thờ, cho nên được điều đến trước mặt vua Nebuchadnezzar. Vua có lòng ưa thích ba bạn của Daniel. Họ là những người có công khi hầu vua lo việc triều đình, cho nên vua muốn cho họ một cơ hội thứ hai. Và trong cơ hội thứ hai này, nếu họ cúi xuống tôn thờ bức tượng, thì vua sẽ tha cho, không xử trảm. Đây là câu trả lời của ba bạn Daniel trong đoạn 3 câu 16-20. Sadrach, Mesach và Abednego tâu lại cùng vua rằng, hỡi Nebuchadnezzar, về sự này không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. Này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng. Bây giờ vua Nebuchadnezzar cả giận biến sắc mặt nghịch cùng Sadrach, Mesach và Abednego và cất tiếng truyền đốt lò lửa nóng gấp 7 lần hơn lúc bình thường đã đốt. Vua sai mấy người mạnh bạo kia trong đạo binh mình trói Sadrach, Mesach và Abednego và quăng vào lò lửa hực. Và phần Kinh Thánh nói tiếp rằng họ đã không bị giết chết trong lò lửa hực, nhưng được Đức Chúa Trời giải cứu trong phép nhiệm màu bởi sự hiện ra nhiệm màu của Đức Chúa Con, nghĩa là Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra trong thời cựu ước. Câu 23. Ba người Sadrach, Mesach và Abednego bị trói và rơi vào giữa lò lửa hực. Bây giờ vua Nebuchadnezzar lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy, cất tiếng nói cùng các nghị viên rằng, những kẻ bị ta trói và quăng vào lò lửa hực có phải là ba người không? Họ tâu cùng vua rằng, tâu vua, phải. Vua lại nói, này ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương, và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần. Đoạn vua Nebuchadnezzar đến gần cửa lò lửa hực, cất tiếng nói rằng, hỡi Sadrach, Mesach và Abednego là tôi tớ của Đức Chúa Trời rất cao, hãy ra và lại đây. Sadrach, Mesach và Abednego bèn từ giữa đám lửa mà ra. Câu chuyện Daniel trong hang sư tử là một câu chuyện rất phổ thông mà chúng ta là những người trong hội thánh đã học từ lúc còn thơ ấu, và một số ở ngoài hội thánh cũng nghe biết về câu chuyện này. Tóm tắt là Daniel đã được Đức Chúa Trời sử dụng cách thành công và hiệu quả trong thời đế quốc Babylon cho đến đế quốc Medo-Ba-Tư dưới triều của vua mới là vua Darius. Vì ông được hoàng triều sử dụng và trọng đãi cho nên nhiều người ganh ghét ghen tương. Và một số quan trong triều đình Medo-Ba-Tư của vua Darius lập mưu hại Daniel bằng cách chiêu dụ vua Darius ra chiếu chỉ không được thờ phượng bất cứ đối tượng nào trừ ra là vua. Và ai vi phạm lệnh cấm sẽ bị quăng vào hang sư tử. Đó là án tử hình. Và chúng ta để ý sự phản ứng của Daniel trong đoạn 6 câu 10. Khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi thì về nhà mình, những cửa sổ của phòng người thì mở hướng về Jerusalem. Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quỳ gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm khi trước. Và chúng ta biết kết quả của hành động này. Daniel bị quăng vào hang sư tử, nhưng Đức Chúa Trời cứu giúp người. Những dữ kiện quen thuộc này giúp cho chúng ta hiểu nguyên tắc quyết định của Daniel và ba bạn mình. Khi giá trị đời sống của Babylon xung khắc với giá trị của nước Đức Chúa Trời, thì ba bạn Daniel nói cách rất rõ ràng, không, chối từ hệ thống Babylon, không, không cúi xuống phục tòng hệ thống Babylon. Và họ tuyên ngôn quyết định này một cách rõ ràng, công khai trước mặt mọi người và bằng lòng trả giá cho quyết định đó, ngay cả với mạng sống mình, ngay khi đối diện với lò lửa đỏ hừng thiêu đốt. Daniel cũng tuyên bố cách rõ ràng, không với hệ thống Babylon. Ông khẳng định trong thái độ yên lặng cầu nguyện của mình và bằng lòng trả giá rất đắt ngay cả mạng sống mình để không phải thay đổi ngay cả thì giờ cầu nguyện, chỗ thường quỳ gối cầu nguyện và hướng nhìn về Jerusalem trong khi cầu nguyện. Tại sao Daniel và ba bạn có thể quyết định như vậy? Vì họ đã quyết định lâu rồi, không sống rập khuôn theo thế gian, không đồng hóa theo thế gian, có mặt trong Babylon nhưng không thuộc về Babylon, là khách lạ giữa đất Babylon. Và những gì xảy ra cho ba bạn Daniel và chính Daniel là kết quả của quyết định đã thực hành khi mới bước vào xứ Babylon, khi mới đặt chân vào đất Sinea. Quyết định nói không trước lò lửa hực là điều đã được quyết định khi còn trẻ nhưng từ khước đồ ăn ngon vua ăn, rượu ngon vua uống. Và quyết định quỳ xuống cầu nguyện dầu sẽ phải bị quăng vào hang sư tử cũng đã được quyết định khi không chịu ô uế trong vấn đề ăn uống rất nhiều năm trước đây dưới triều Nebuchadnezzar. Quyết định không đầu phục, không rập khuôn trong Babylon đã xảy ra cách âm thầm lặng lẽ trong thời niên thiếu, trong chỗ yên lặng cá nhân, riêng rẽ, trong trường học tại Babylon, đối diện với một hiệu trưởng chức thấp trong văn phòng hay học xá nào đó khi còn niên thiếu. Nhưng quyết định ban đầu đó cũng đòi hỏi mức độ can đảm và đức tin giống như quyết định trước lò lửa hay trước hang sư tử. Và chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng, nếu Daniel và ba bạn đã không quyết định cách cứng rắn và hẳn hoi về chuyện ăn uống và trả giá để sống đúng theo sự dạy dỗ của lời Chúa trong khi mới bước chân vào trường đi học, thì cũng sẽ không có quyết định trước lò lửa đỏ và không có quyết định trước hang sư tử. Cho nên quyết định lúc mới bắt đầu đối diện với Babylon là quyết định của cả một định mệnh, của cả một tương lai, của cả nguyên đời sống, và quyết định đó thẩm định con đường lịch sử của cá nhân mình và của dân tộc mình. Và ở đây chúng ta được nhắc nhở một nguyên tắc rất quan trọng, đó là những quyết định căn bản hơn hết, nghiêm trọng hơn hết, là quyết định yên lặng trong tấm lòng trước mặt Chúa. Và như chúng ta đã hỏi, chuyện ăn uống có gì quan trọng như vậy? Đâu phải là vấn đề đạo đức, đâu phải là vấn đề tâm linh. Đúng, đây chỉ là vấn đề ăn uống phân biệt mà thôi. Nhưng vấn đề ăn uống là một phương tiện để Daniel và các bạn tạo nên một ranh giới cho mình khi sống trong xứ dân ngoại, nơi mà mọi sự hướng về thần tượng của Sinea. Daniel đối diện với một tương lai ở ngoài tầm quyết định của mình. Nhưng ông có thể vẽ ra con đường ranh giới, nơi mà mình có thể quyết định, nơi mà mình có thể định nghĩa sự hiện hữu của đời sống trong đức tin. Để có thể sống phục vụ Chúa trong Babylon, Daniel và các bạn không thể sống giống người Babylon, không thể rập khuôn theo người Can-đê, không thể chỉ lặp lại bài học văn hóa và ngôn ngữ mà mình đã được dạy dỗ huấn luyện. Daniel phải đặt một tiêu chuẩn để tâm linh mình, lương tâm mình có thể quyết định phản ánh lẽ thật của lời Chúa. Một biên cương, một giới hạn phải được vẽ xuống, phải được gạch ra, và một quyết định chắc chắn không bao giờ vi phạm, không bao giờ vượt qua ranh giới, phải được bày tỏ cách rõ ràng. Phải có chỗ đứng tối thượng của lời Chúa, của luật pháp Chúa, của lẽ thật Chúa. Tôi chắc chắn rằng Daniel hiểu rõ vấn đề luật pháp về sự ăn uống cho người Giu-đa là để phân biệt họ ra khỏi người ngoại bang. Khi dân sự Chúa bước vào nơi đất hứa, thì Đức Chúa Trời muốn họ khác biệt với người Canaan, không muốn họ đồng hóa với người Canaan. Cho nên ngoài ra luật đạo đức là luật áp dụng cho tất cả mọi người, là sự phân biệt về phần tâm linh trên căn bản tuyệt đối của Đức Chúa Trời, áp dụng cho cả người Giu-đa lẫn người ngoại, trong đó có cả chúng ta, thì luật pháp này không ai có thể làm trọn được trừ ra Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là luật pháp phản ảnh sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, tuyệt đối, tối cao, trọn vẹn. Nhưng Đức Chúa Trời cũng lập ra cho người Do Thái luật pháp về lễ nghi thờ phượng và luật pháp về sự ăn uống. Luật pháp về lễ nghi thờ phượng là làm hình bóng về giao ước mới sau này sẽ được thành lập trong Chúa Cứu Thế Giê-xu tại thập tự giá. Nhưng luật pháp về sự ăn uống là để áp dụng trực tiếp cho họ trong môi trường sinh sống của họ tại xứ Canaan. Và mục đích chính yếu của luật pháp về sự ăn uống là để tách biệt, cách biệt, phân rẽ người Do Thái ra khỏi người ngoại. Để họ phải biệt riêng ra, không thông công với nhau được, không gần gũi được, không hòa đồng được. Và cả sự hiện hữu của người Do Thái giữa vòng người dân ngoại xứ Canaan là sự biệt riêng, bày tỏ ra trong thế giới vật chất, thế giới bên ngoài, trong sự khác biệt về ăn uống. Daniel và các bạn hiểu rất rõ ràng rằng sự trung tín, vâng phục về luật pháp về chuyện ăn uống, tức là chuyện bên ngoài, chuyện tạm thời, nhưng có một giá trị rất lớn và rất lâu dài. Vì thường xuyên những chuyện bên trong, thái độ bên trong, giá trị bên trong cũng được phản ảnh bởi hành động bên ngoài. Cho nên trong chỗ đất khách quê người, trong một xã hội với hệ thống sống chuẩn bị để rập khuôn tất cả mọi người, không thiếu một ai dưới dấu ấn của văn hóa, giá trị, đức tin của người Can-đê, thì Daniel và các bạn quyết định rằng mình sẽ biệt riêng, sẽ đứng riêng, sẽ khác biệt, y như luật lệ của Đức Chúa Trời đã phán dạy. Đây không phải chỗ phân biệt chính yếu về đức tin, nhưng là sự phân biệt giữa đặc tính nhận dạng là một người Giu-đa, một người Israel với người ngoại bang. Và Daniel hiểu cách sâu xa rằng nếu mình bỏ qua sự nhận dạng đặc biệt của mình là người Do Thái, là dân sự Chúa, là tuyển dân của Chúa, thì cũng sẽ rất dễ dàng bỏ qua sự nhận dạng của đức tin về mặt bề trong. Cho nên du di ở đây về phương diện đặc tính của mình là người Do Thái cũng sẽ dẫn tới sự du di trong sự nhận biết rằng mình là người tin Chúa. Và Daniel hiểu một cách rất sâu xa rằng trong trường hợp này, du di trong nguyên tắc sống bên ngoài về vấn đề ăn uống là du di thỏa hiệp rập khuôn trong nguyên tắc sống bên trong của đức tin. Cho nên tại trên mặt trận yên lặng và âm thầm này, Daniel nhận thức ranh giới của cuộc sống mình, ranh giới của đức tin mà ông bắt buộc phải bảo vệ, dầu phải đổ máu. Và trong chỗ rất yên lặng, âm thầm trước mặt Chúa, Daniel đánh dấu ranh giới của Babylon và quyết định một lần đủ cả, không bao giờ bước qua. Và vì ranh giới đó đã được thiết lập rất rõ ràng trong tấm lòng, Daniel có thể sống trọn cuộc đời ở giữa Babylon, nhưng không bao giờ thuộc về Babylon. Và vì thế, hệ thống giá trị sống của Sinea có đụng vào da thịt, nhưng không bao giờ thấm vào máu mủ.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 6 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người đứng vững trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong bài học Kinh Thánh qua đời sống của Daniel, chúng ta đang học hỏi về những nguyên tắc thế nào sống không thỏa hiệp với thế gian khi phải sống trong thế gian. Đây là vấn đề rất căn bản để chúng ta có thể sống bởi đức tin, thực hành mục đích của Đức Chúa Trời trong thế gian và sống đẹp lòng Chúa trong sự liên hệ với Ngài để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu càng hơn. Và có thể thực hành tất cả những điều này đang khi sống đời sống mình trong thế gian, trong hoàn cảnh sống hiện tại nơi Chúa đặt để. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta nhìn vào đời sống của Joseph một cách rất tổng quát để thấy rằng Joseph cũng sống đồng một nguyên tắc trước mặt Chúa như là Daniel vậy. Cũng sống nơi đất lạ quê người, trong trường hợp của Joseph là hệ thống của Egypto, nhưng không thuộc về Egypto. Điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh hôm nay đó là thái độ sống này, nguyên tắc sống này không phải được thực hiện bởi sự cố gắng của con người. Daniel có quyết định trong lòng, không chịu ô uế bởi đồ ăn vua ăn, rượu ngon vua uống. Joseph cũng đã quyết định trong lòng không phạm tội cùng Chúa trước những cám dỗ mà người trai trẻ rất dễ dàng ngã gục, nhưng ông thẩm định rằng sẽ sống một đời sống thanh liêm, chính trực, theo lời của Chúa và kính sợ Chúa. Nhưng dầu chúng ta nói rằng Daniel thẩm định trong lòng, Joseph quyết định trong lòng, thì chúng ta phải nhắc thêm đây không phải là cố gắng của con người. Kết quả của một đời sống ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, có cố gắng của con người chúng ta nhưng không tùy thuộc trên cố gắng đó, bởi vì đây là công việc của Đức Chúa Trời. Đây là kết quả của ân điển Chúa. Chúng ta cần được nhắc nhở về chỗ này, kẻo chúng ta nghĩ rằng sự cố gắng của chúng ta, sự kỷ luật của chúng ta, sự cương quyết của chúng ta và ngay cả đức tin của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta sống giữa thế gian mà không bị đồng hóa. Không đâu, không ai có thể chống cự lại sức mạnh của guồng máy thế gian, của hệ thống thế gian, trừ ra là được bảo vệ, giữ gìn và sử dụng bởi ân sủng của Đức Chúa Trời trong quyền năng của Thánh Linh Ngài. Cho nên câu Kinh Thánh mà chúng ta sẽ để ý trong đời sống của Joseph đó là câu Đức Giê-hô-va phù hộ người, được nhắc đi nhắc lại trong câu chuyện về Joseph trong sách Sáng Thư Ký. Chúng ta bắt đầu trong đoạn 39. Và Joseph bị đem qua xứ Egypto thì Phô-ti-pha, người bổn sứ làm quan thị vệ của Pharaon, mua chàng nơi tay dân Ít-ma-ên đã dẫn đến. Joseph ở trong nhà chủ mình là người Egypto, được Đức Giê-hô-va phù hộ nên thành lợi luôn. Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thịnh vượng. Vậy Joseph được ơn trước mặt chủ mình. Joseph bị bán qua xứ Egypto làm nô lệ, nhưng ông sống trong ơn ban cho của Đức Chúa Trời, được Đức Giê-hô-va phù hộ. Đây không phải chỉ là ơn phước ban cho trong công việc, trong liên hệ với chủ mà thôi, nhưng cũng là sức mạnh mà Chúa ban cho để giữ gìn tấm lòng bên trong khi đối diện với sự cám dỗ. Cho nên khi vợ Phô-ti-pha cám dỗ Joseph ngày đêm, thì ông trả lời rằng, thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Sự có mặt của Đức Chúa Trời và ơn Chúa ban cho trong đời sống làm cho Joseph được thịnh vượng trước mặt Phô-ti-pha là chủ, nhưng đồng thời cũng giữ lòng ông để không phạm tội với Chúa trong chỗ riêng tư không ai thấy. Và vì sự vu khống của vợ Phô-ti-pha, Joseph bị bỏ tù, thì câu 21 nhắc lại, Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho chàng được ơn trước mặt chủ ngục. Một lần nữa, nguyên tắc rõ ràng được bày tỏ, đời sống Joseph không được gây dựng trên cố gắng riêng của mình, công đức riêng của mình, sự tốt lành riêng của mình, nhưng vì ơn Đức Chúa Trời đeo đuổi người và ban cho phước lành lẫn sự bảo vệ trong mọi hoàn cảnh với tất cả mọi người. Và nếu chúng ta quen thuộc với câu chuyện của đời sống Joseph, nếu ai chưa quen thuộc, xin đọc sách Sáng Thế Ký. Và chúng ta hiểu rằng Joseph đã được Đức Chúa Trời ban cho ơn giải mộng. ông giải mộng cho các quan của Pharaon khi họ bị tù, và chính ông cũng được giải tù để giải mộng cho Pharaon. Và khi Chúa dùng Joseph để giải mộng cho Pharaon và ban ơn cho ông trước mặt vua và các quân thần, thì một lần nữa, Kinh Thánh qua lời của vua Pharaon nhấn mạnh về ân sủng Chúa bảo bọc Joseph, đoạn 41 câu 38. Pharaon phán cùng quân thần rằng, chúng ta há dễ tìm một người như người này, có thần mình của Đức Chúa Trời được sao? Pharaon phán cùng Joseph rằng, vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí tuệ hơn ngươi. Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm, hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi, trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. Pharaon lại phán cùng Joseph rằng, hãy xem, trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ Egypto. Ai giữ Daniel ở trong Babylon nhưng không thuộc về Babylon? Ai giữ Joseph ở trong Egypto nhưng không thuộc về Egypto? Và ai sẽ giữ chúng ta là những người sống trong thế gian nhưng không thể rập khuôn theo thế gian? Công việc của ân sủng Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta có thể bình an bước đi trong đức tin, quyết định rõ ràng trong lòng đi theo Chúa và có thể thay tên mình vào câu Chúa nói: Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph và ban ơn cho người.
Xin cho con đi đường ngài, dạy con nói đi. Xin cha ban ơn điều đồng, dạy con lối đi. Dạy con theo lối đường ngài, lòng tin nơi Chúa hoàn toàn, dìu theo ánh sáng từ trời, dạy con.
Dạy con lối đi, nhầm khi đơn chiếc một mình, nhầm khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nào, dạy con đi cha.
Mỗi bước trong đời con, xin theo dấu chân ngài. Lần theo ý Chúa, chọn đời con bước đi. Bước theo chân ngài, lòng con luôn vững bền. Bao nhiêu đớn đau trong đời, trình dâng lên Chúa.
Giữa bao khổ đau,
cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tân Kỳ